Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để chúng ta sống giữa thế giới đầy bất an nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Vậy đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần cuối cùng, phần 11. Viễn cảnh của đời sống vĩnh cửu. Trong Roma đoạn 8 câu 18, Thánh Phaolô viết: "Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Sự vinh hiển được bày ra là sự sống đời đời trên thiên đàng, chờ đợi mọi kẻ tin. Khi vào thiên đàng, chúng ta sẽ không nói, tất cả những điều này có hiện hữu không? Tôi nghĩ rằng thiên đàng sẽ hiện hữu nhiều hơn điều này. Tôi đã trải qua những thử thách và đau đớn cho điều này. Chúng ta sẽ không phàn nàn bởi vì thiên đàng sẽ tốt hơn những gì chúng ta từng hy vọng về nó. Những buồn phiền của thế gian này sẽ phai mờ đi so với sự vinh hiển của cuộc sống đang chờ đợi những người tin Chúa Giêsu Christ và bước đi theo Đức Chúa Trời." Lời của Phaolô nghe qua quá lạc quan, đến nỗi chúng ta có thể cho rằng chúng được viết bởi một số người không biết gì về sự đau đớn thật. Nhưng sứ đồ Phaolô đã chịu đựng vô số thử thách, sự đánh đòn, sự đắm tàu và ở tù, tất cả để cho tội ác và sự truyền giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ. Phaolô có thể đắm mình trong việc tự thương hại và trách móc Đức Chúa Trời, nhưng thay vì vậy, Phaolô đã nhìn sự chịu đựng của ông trong viễn cảnh của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ làm tốt để chia sẻ cùng một viễn cảnh. Ngay bây giờ, cuộc sống này dường như là tất cả cuộc sống chúng ta từng có và chúng ta muốn hét lên, thật không công bằng. Nhưng Đấng Christ đã chết cho chúng ta và đã sống lại từ cõi chết để chúng ta có thể sống nhiều hơn những ngày buồn tẻ trên đất này. Khi chúng ta đi đến cuộc sống kế tiếp trên thiên đàng, cuối cùng chúng ta sẽ thấy cuộc sống này trong viễn cảnh thật của nó. Thời gian ở đây của chúng ta chỉ là một lời giới thiệu ngắn gọn tới câu chuyện thật. Cuộc sống này chỉ là một vài tiếng đàn đầu tiên trên cây đàn guitar trước khi bài hát Bất Diệt bắt đầu và vũ điệu khởi xướng. Bằng sự hiểu biết, những thử thách cũng như những khó khăn của chúng ta có thể giảm bớt đi trong sự khó chịu của chúng. Và khi chúng ta nhắc chính chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả mọi điều trở nên tốt cho những ai yêu mến Ngài và được Ngài kêu gọi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng rằng sự chịu đựng của chúng ta là vô ích và không có mục đích. Pierre Reno là một họa sĩ nổi tiếng của Pháp, bị què bởi bệnh viêm khớp xương và hậu quả là phải ngồi xe lăn. Mặc dù đôi tay của ông bị biến dạng, ông vẫn có thể vẽ, nhưng chỉ với sự cố gắng rất lớn. Một ngày nọ, một người bạn đang nhìn xem ông vẽ bằng cách nào, chịu đựng sự đau đớn hành hạ mỗi lần vẽ. Cảm động sâu sắc, người bạn hỏi, làm thế nào anh có thể vẽ trong lúc chịu đau đớn như thế? Reno đáp, sự đau đớn sẽ qua đi, nhưng vẻ đẹp còn lại. Vâng, Đức Chúa Trời cho phép thử thách tiếp tục xảy ra trên thế gian này trong một thời gian cho đến khi Đấng Christ trở lại để đoán xét thế gian. Tất cả những người tin Chúa Giêsu biết rằng Đức Chúa Trời đều có mục đích cho mọi nỗi đau. Qua những thử thách của chúng ta, Đức Chúa Trời cảnh cáo và kêu gọi chúng ta đến với chính Ngài. Ngài sửa phạt chúng ta là điều tốt cho chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta qua những lúc khó khăn để tất cả có thể trở thành một lời chúc phước cuối cùng. Và Ngài ban thưởng một vài đặc ân để khích lệ đức tin của họ trong Ngài ở giữa sự đau khổ. Thật vậy, sự chịu đựng của chúng ta chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho chúng ta. Một ngày kia, chúng ta sẽ nhìn lại và thấy rằng thời gian trong những sự đau buồn của chúng ta chỉ là ngắn ngủi, chuẩn bị cho sự vinh hiển đời đời trên thiên đàng. Bạn sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời thực hiện những mục đích tốt qua những nỗi đau, nước mắt và bất hạnh. Các bạn thân mến, đừng bao giờ quên, sự đau đớn sẽ qua đi, nhưng vẻ đẹp còn lại. Thưa quý thính giả, chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách nhỏ này giúp ích cho bạn cả việc vượt qua sự chịu đựng lẫn về mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời, như là một kết quả của việc xem xét những vấn đề chứa đựng trong quyển sách nhỏ này. Bạn có mong muốn khám phá những phương cách mới để nghiên cứu Kinh Thánh và biết Đức Chúa Trời rõ ràng hơn? Xin vui lòng đến nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn cách cụ thể. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình Radio Đọc Sách của chúng tôi vào những số tiếp theo để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nữa những cuốn sách Cơ Đốc hay và ý nghĩa. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chở che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu Chúa, lòng con mãi vững cho đời con. An ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng.